coi như là chấp nhận cái hoàn cảnh của mình, thì gọi là chịu đựng. Ví dụ như người ta vu oan cho mình chuyện gì cũng được, người ta xử đối xử với mình cách nào cũng được, chỉ là cứ biết quay tâm về để mà nhìn cái tâm của mình mà sửa thôi. Còn ở hoàn cảnh nào cũng chấp nhận, thế nào cũng được, thế là chịu được.
Con
thầy
giảng lại cho con
cái đoạn một tiếng tới là tại sao là phải hành đầu đà. Cái đoạn đó, hành đầu đà không phải là một cái việc làm để cho nó có cái đặc biệt, mà là chỉ cốt để cắt đứt phiền não. Con nhớ hành đầu đà có 12 hạnh, là thầy chỉ nhớ được có vài cái. Một là ở dưới gốc cây, ở nơi cái nhà trống vắng. Hai là chọn đời đi khất thực. Ba là mặc áo phấn tạo. Thì tất cả là có 12 hạnh, mà thầy nhớ được có 3 này. Đấy, thì chỉ cốt ở đây ngài nói là tu cái hạnh đầu đà ấy là chỉ cốt để cắt đứt phiền não, chứ không phải là để làm một cái việc gì đặc biệt khác với mọi người, mà đây chỉ là để cắt đứt phiền não. Ví dụ như bây giờ chỉ đi khất thực, không có nhận những các món ăn người ta cúng dường, cũng không nhận người lợi người ta mời thầy, chỉ đi khất thực có gì ăn ấy, được tới đâu ăn ấy. Như vậy thành ra cái thói để cân những cái miếng ăn ấy, nó bớt đi nhiều lắm. Thế rồi chỉ ở dưới gốc cây, ở trong cái nơi trống vắng, thì làm gì không có nhà riêng, phòng riêng, thì không có cái gì riêng tư của mình. Thế cho nên cái tâm nó đỡ những cái bận rộn, cho nên gọi là hành đầu đà để cắt đứt phiền não. Chỉ ăn thức ăn trong bát giúp chúng ta tránh miệng, bởi vì xem thức ăn như một món thuốc để chữa bệnh thôi, chứ không bận lòng đến chuyện ăn ngon. Nếu chúng ta không có phiền não thì chúng ta có thể ăn như thế nào cũng được. Ở đây chúng ta thực hành như thế này là để có một đời sống đơn giản. Thực hành như thế này nghĩa là thực hành hạnh đầu đà, phải có một đời sống đơn giản. Con cần gì nữa không?
Con định là giảng hết cái bài đó cho con.
Giảng hết cái bài này hả? Thế có cái gì lại, có cái gì đâu? Đức Phật không buộc các tu sĩ phải giữ hạnh đầu đà, nghĩa là ai muốn tu thì ngài cho phép. Thế thôi, chứ ngài không bắt buộc ai phải tu cái hạnh này cả. Hạnh đầu đà giúp gia tăng ý chí và sức mạnh tinh thần, là bởi vì những vị mà người ta có cái ăn, cái mặc với cái chỗ ở mà người ta coi thường cả rồi, không bận lòng gì nữa. Dĩ nhiên là những vị này ta đem hết cái sức mạnh tinh thần vào cái sự giải thoát thôi, cho nên gia tăng ý chí. Đây là một hạnh tự nguyện. Tự nguyện nghĩa là tự ý mình muốn tu thì tu, chứ không ai bắt, và không hề bắt buộc. Đừng để ý đến người khác đã thực hành như thế nào, chỉ quan sát chính tâm bạn và tìm xem hạnh đầu đà đem lại lợi ích gì cho bạn. Bởi vì bây giờ hiện tại cũng có một vài số các vị tu hạnh đầu đà, nhưng mà cứ lấy cái hạnh đầu đà coi như là một cái việc đặc biệt của mình, mà cũng có thiền đường bắt buộc tất cả các những các thiền sinh phải tu hạnh đầu đà, thì như thế nó không đúng với cái ý của Phật. Và cái hạnh đầu đà là một hạnh khó, cho nên để cho tùy cái sức của mỗi người, chứ không bắt buộc.
Thế là ở cái chỗ mà hạnh đầu đà là tự nguyện
đó, thầy,
thì như vậy là hạnh đầu đà là Phật chế ra hay là tự các vị giữ như vậy thôi?
Phật có chỉ, Phật có nói đến cái pháp môn tu hạnh 12 hạnh đầu đà, nhưng mà Phật không hề bắt buộc các đệ tử. Ai có ai thích thì làm, Phật thì bắt buộc phải giữ gìn giới luật. Thế thôi. thế còn cái hạnh đầu đà này là tùy cái sức của một cô tới cái vị đó, vị nào có khả năng thì làm. Và giảng rằng trí tuệ đến với chúng ta qua mọi oai nghi, chứ không cứ là phải ngồi mới chứng quả. Có thể có người đang đi, có người đang đứng, người ta giác ngộ. Thế cho nên rằng đây Ngài nói là trí tuệ đến với chúng ta qua mọi oai nghi, đi đứng ngồi nằm đều được cả, chứ không có bắt buộc cứ phải ngồi. Nhưng mà có cái điều là ngồi thì nó dễ hơn, nó dễ định hơn. Buổi sáng thức dậy phải hành thiền ngay đến tối. Nói thế không phải ngồi lâu là không tốt, nhưng đây tôi chỉ xin nhấn mạnh đến cái việc tránh miệng mà thôi, không buộc buộc các vị phải ngồi lâu, mà chỉ cần là các vị tránh miệng cho dần dần tâm sẽ an tĩnh, và những gì quanh ta sẽ an tĩnh theo. Tâm mình an tĩnh thì mình thì tự nhiên thấy cái gì nó cũng thành an tĩnh cả, yên ổn cả. Mọi giải đáp sẽ hiển lộ, và tức thời bạn sẽ nhận thấy bản chất thật sự của vạn hữu. Đây là hạnh phúc của người giác ngộ chân lý. Thế nào là bạn sẽ nhận thấy bản chất thật sự của vạn hữu? Không phải là người tu mà thấy được, mà người giác ngộ mới thấy được. Này, cho nên Ngài bảo đây là hạnh phúc của người giác ngộ. Người giác ngộ mới thấy được, thì thấy được tất cả vạn pháp đây vô thường, vô ngã, khổ và không. Còn chúng mình tu nghĩa là mình mới tập để mà thấy, chứ mình chưa thấy được hẳn. Người ta nói đánh lém ở đầu lưỡi thôi. Nói gì nói đi, sát chính tâm bạn, tìm xem hạnh đầu đà đem lại lợi ích gì cho bạn. Tức là cái câu này là khuyên là mình tự tu đi, tự tu đi rồi tự xét, nó có ích thì mình làm, không có ích thì thôi, chứ đừng ngó người khác. Mình có cái ý, có hai, ngó người khác là có hai việc. Việc thứ nhất ấy, là chỉ trích là người ta không tu được bằng mình. Đã, người ta không tu hạnh đầu đà là người ta thua. Với lại cái thứ hai là thấy là mình tu cái hạnh đầu đà này là mình là người quan trọng. Thế cho nên khuyên rằng thì là cuối cuộc nếu mà thật mình có cái tâm hâm mộ cái hạnh đầu đà thì chính mình tu đi, rồi tự mình tìm xem nó có ích lợi gì. Nếu thấy ích lợi thì mình có tiếp tục tu tiếp. Ngay ở đây khi một thiền sinh đến tu, họ sẽ được chỉ định một căn lều để ở. Họ được chỉ định chứ không được tự do lựa chọn. Vì sao nên thử? Đó nghĩa là để người ta cho gì thì mình hưởng mấy, chứ không được đòi. Việc đó nhằm mục đích giúp thiền sinh không có bám ý, không dính mắc vào chỗ ở. Ở đâu cũng được, bởi vì ở gốc cây còn ở được, cũng chỉ ở đâu chả ở được. Không có đòi hỏi cái gì. Đó là cách thực tập của chúng tôi, tập không dính mắc vào bất cứ một chuyện gì. Đó là cái mục đích của Ngài tu hành đầu đà là như thế, chứ không phải là để ra điều ta đây tu hành đầu đà, ta làm một việc đặc biệt khác hơn người khác. Ở đây Ngài chỉ sợ các đệ tử là tu hạnh đầu đà rồi cứ lấy cái hạnh đầu đà này là quan trọng, mà không biết rằng tu là cốt để đi đến cái giảm như thế.
Hỏi là con xin thầy dạ hại cho con cái câu hỏi trước là làm thế nào để tế ngự dục vọng.
Đúng. Thì người ta đáp rằng dính mắt vào vóc dáng là một cực đoan. Bình thường thì không có chuyện dính mắt, mà bây giờ đã dính mắt vào một cái vóc dáng, tức là hình ảnh một cô con gái nào, thì đó là một cực đoan. tức là một cái sự thiên lệch. Thế cho nên bây giờ phải dùng một cực quan khác để đối trị. Nghĩa là người ta chỉ là một con người thường thôi. Thế nhưng mà bây giờ mình thấy cái cô này là một người đẹp, cái đó là một cực quan. Vậy thì bây giờ mình lấy ngay cái xấu của cô ấy để mình chữa cái cực quan này. Nghĩa là mình thấy cô ấy là một cái xác chết, nó sẽ thối, nó sẽ nát, nó sẽ hoa dài, một cái bộ xương nó sẽ lâm hụt. Thế thì khi mà mình thấy như vậy thì cái tầm thấy cô ấy là một người đẹp đấy, nó sẽ bị xóa đi. Do đó ở đây ngài nói là cái hình ảnh này khiến tham dục không có thể nào quấy nhiễu, coi như là ngài bảo đảm.
Đây nghĩa là sao?
Cực đoan là nó là một cái lệch, mà lệch cực đi. Ví dụ như là thẳng cái này, bây giờ mình nghiêng thẳng ra một bên. Một cái cô con gái thông thường, bây giờ mình thấy cô là một người đẹp, mình thấy cô là một cái của quý, thế thì đó là một cực đoan. Thì bây giờ mình ngược lại, mình thấy cô là một đống thịt thối, thế đấy là mình lấy một cái cực đoan khác để mình sửa lại cái này.
Thầy cho con hỏi cái câu là nếu thức ăn được trong bát là điều quan trọng, tại sao ngài không ăn trong bát như chúng tôi?
Nếu thức ăn được trong bát là điều quan trọng, tại sao ngài không ăn trong bát như chúng tôi? Có thể con hỏi câu đấy không?
Dạ. Tại sao ta hỏi cho đúng được
không? Hỏi là bởi vì đây là đặc biệt ở cái trên đường này, các học sinh mỗi người thì được ăn có một cái bát, rồi trong cái bát ấy đổ trộn nào cơm nào thức ăn, có cái gì một bữa đổ để hết cả vào một cái bát đó, chứ không như chúng mình mà ăn có đĩa, có đĩa rau riêng, đĩa kho riêng, đĩa xào riêng. Mà đằng này mỗi một thiền sinh chỉ có một cái chén, một cái bát thôi. Bởi vì tu hạnh Đầu Đà thì người ta có một cái bát người ta đi khất thực. Nhà này cho cơm cũng bỏ vào cái bát ấy, nhà kia cho thức ăn cũng bỏ vào cái bát ấy, cho nên tất cả đổ cả vào một cái bát rồi cứ thế ăn. Thế thì ở cái thiền đường này như vậy, mỗi người ăn ở trong một cái bát. Người ta theo cái việc ngày xưa Phật mình dạy các vị đi khất thực này, thì mỗi người chỉ có một cái bát. Thế thì đây ở cái thiền đường này người ta cũng ăn như vậy. Thế cho nên ở đây nói là nếu thức ăn được trong bát là điều quan trọng, nghĩa là cũng nếu bổn phận tất cả người nào cũng phải ăn như thế. Mà đây là trên cái câu ở trên thì ngài vừa mới nói là sở dĩ tu hạnh Đầu Đà là tốt là để không vướng mắc vào một cái gì cả, ăn sao cũng được, sống sao cũng được, không bận rộn, không đòi hỏi cái gì hết. Thế đấy thì là các thiền sinh thì bắt buộc phải ăn ở trong bát. Nhưng mà tại sao ngài đây là tới ông thầy, tại sao ông thầy lại không ăn trong một cái bát như chúng tôi? Đó là cái lời hỏi của một người thiền sinh ở trong cái thiền đường đó. Người ta tại sao bắt tất cả chúng tôi ăn ở trong bát mà chính ngài lại không ăn trong bát một cái bát? Từ đây có cái chỗ là trả lời rất là rõ ràng.
Ngài
đáp, ngài đáp đúng đấy. Thì ngài bảo rằng ông nói như thế là rất đúng, bởi vì đáng lẽ thầy phải làm gương mẫu cho học trò nè. Mà tại sao mà bây giờ tôi lại không có làm đúng như ở trong chúng, thì bạn trách tôi cái điều này rất đúng nè. Và ông thầy ông ấy cũng có cái tâm rộng rãi, ông ấy cởi mở, ông chấp nhận rằng cái câu hỏi này là một cái lời trách thì rất đúng, nhưng điều quan trọng là đừng bận tâm đến ông thầy. Vậy thì không bận tâm đến ông thầy thì mình phải làm gì? Đấy, hãy theo dõi bản thân mình, theo dõi những cái phản ứng của mình. Đã. Còn việc của ông thầy ông ấy tự biết, ông tự lo, ông làm phải trái ông ấy tự biết, mình đâu có cái bổn phận để dạy ngược lại ông thầy làm gì. Thế đây, vậy nhưng mà ông thầy ông cũng phân tách, ông bảo bạn đâu có biết rằng tôi để những thức ăn quá nhiều ra đĩa là cốt để đem cho những thiện tín nghèo ở quanh chùa. Bây giờ ông nói gì đây? Rồi dĩ ông thầy, ông ấy ăn mà có những cái đĩa đầy ở chung quanh, thì cái người học trò này chỉ trông thấy ông ấy ngồi có những cái bàn ăn, có những cái đĩa ở chung quanh, thì cứ trông thấy như thế thì tưởng là ông ấy ăn có đĩa, có bát, có nhiều thứ. Thế nhưng mà đâu có biết là ông để những cái đĩa ấy là ông ấy gấp bớt những thức ăn ở trong cái bình bát của ông ấy, ông gấp bớt ra. Ông không muốn ăn dở đâu cho người ta, cho nên ông gấp bớt ra những cái đĩa để ông ấy đem cho những các cái người nghèo ở chung quanh. Mà ông ấy cả lịch sự là ông không muốn ăn dở, thế cho nên ông ấy để những cái đĩa ở quanh. Thế thì vậy thì đâu có phải là ông ấy không theo, đâu có phải ông thầy không theo đúng cái quy tắc trong chùa đâu. Thế cho nên tôi khuyên bạn muốn có trí tuệ thì cứ quay về chính mình. Thì đây là ông nói cái gì? Hiền ăn, cứ đừng bận tâm đến ông thầy rồi phê phán ông ấy sự này sự khác. Nhiều khi ông ấy làm tròn mà mình trông nó ra méo, rồi phê phán nó mất thì là. Cho nên đây ông ấy khuyên mình cứ quay về mình mà tu đi. Nếu tôi đang nghỉ ngơi thoải mái, tôi đây là ai? Nếu ông thầy nghỉ ngơi thoải mái, trong lúc bây giờ bắt các đệ tử phải ngồi xếp hàng than thiền, thì các đệ tử nó có tức tối không? Cho nên mình thấy như thế mình có tức không? Tại sao ông không nên tức? Vì ông thầy ông đã trải qua cái thời các đang thực tập như mình rồi, thì ông ấy đâu có phải như mình mà cứ tự cầu quan tập. Cũng như các thầy giáo ở nhà trường ấy, thì học trò thì phải học bài, chứ thầy giáo có phải học bài nữa không? Thế thì việc gì? Thế chứ bây giờ thầy giáo lại cứ danh này làm sao? Thầy không học bài mà cứ bắt tôi học bài, gọi cái thức tố của bạn đừng bận lòng đến tôi làm gì?
Thế là đừng bận lòng đến ông thầy.
Thì đấy, ông thầy ông bảo cái lúc mà ông phải ngồi thăm thiền ấy, còn tôi thì nghỉ ngơi thoải mái, thì ông tức mình. Đã. Thì bây giờ ông nên tập theo dõi cái thức tối của ông, nghĩa là cái sân của ông ngồi lên đó, thì ông hãy theo dõi cái sân của ông, mà ông chỉ bỏ cái sân của ông đi, cứ bận lòng để ông thay làm gì.
Thì con, mình sẽ có với bạn, nếu bạn dừng lỗi thức tối là bạn còn sẽ nghe với người đó.
Thì đúng rồi, người ta đối với mình có một cái chuyện gì đấy, thế mà bây giờ mình nổi sân lên thì cái sân của mình nó có hay không?
Không.
Vậy thì cái sân là xí mệ rồi. Phải quân bình bằng từ tâm. Quân bình tức là quân bình cái tâm mình cho nó bình an. Mà làm thế nào để cho cái tâm mình nó bình an được khi mình nóng giận? Là cần phải có cái từ tâm tha thứ. Từ tâm tức là tha thứ. Vậy thì tôi biết chọn cái thứ nào để tôi tu. Thì đây ông thầy đáp rằng các phương pháp thiền chỉ khác nhau ở cái bên ngoài mà thôi. Bởi vì phương pháp nào cũng chỉ là để giúp chúng ta chánh niệm. Vậy thì chỉ cần đó làm sao cho chúng ta chánh niệm được. Còn phương pháp thì mỗi vị dạy bằng cách. Okay. Nhưng mà cốt là chúng ta được có chánh niệm là được rồi. Niệm chính yếu phải nằm lòng, là đừng có dính mắc. Thế nào là đừng dính mắc? Chính yếu là đừng vướng mắc vào một cái gì. Còn cô muốn tu phương pháp nào được hết, thì cái niệm chính yếu là đừng vướng mắc vào. Cho nên cái phương pháp hành thiền chỉ là phương tiện thôi. Mà những phương pháp này rồi mình cũng bỏ, mình tu một thời gian, khi mình được rồi, được trí tuệ rồi, được giác ngộ rồi, thì những cái này mình cũng bỏ. Cho nên phương pháp hành thiền chỉ là phương tiện mà thôi. Phương tiện giúp cho mình được chánh niệm, giúp cho mình đừng dính mắc, cuối cùng đều buông bỏ cả. Vậy thì bây giờ cô muốn chọn, thì cô chọn cái lối thiền nào mà nhắc cho cô về cái sự vứt bỏ, đừng có dính mắc, thì đó là lối thiền đứng đắn. Anh cần cái gì nữa?
Mà thầy, thầy giảng cho con cái câu hồi nãy nha thầy. Theo tôi nói đây là màu xanh, kia là màu đỏ.
Đây là màu xanh, kia là màu đỏ. Bạn nghe theo, nhưng phải quan sát chứ đừng mù quáng. Hiểu hết câu này nghĩa là gì? Mù quáng tức là mình nhắm mắt và nghe, chứ không có suy xét trên cái lời nói phải hay trái.
Rồi thầy tiếp nữa là có nhiều người lái xe rất nhanh nhưng cẩn thận, rồi một số khác lái xe rất chậm nhưng lại gây ra nhiều tai nạn, tại sao vậy thầy?
Thì bởi vì cái người ta lái rất nhanh nhưng mà ta vẫn không có gây tai nạn là bởi vì người ta tập đã lâu rồi, ta thạo rồi. Còn những anh mới bây giờ bắt đầu tập ấy, bắt đầu tập thì không có dám đi nhanh, đi rất chậm, thế nhưng mà vẫn cứ giết người như thường.
Nhưng mà ý nói cái gì đó
thì ý nói là cái mình đừng trông cái bên ngoài, đừng trông cái bên ngoài mà suy xét, đừng thấy cái chuyện đi nhanh mới đi chậm mà đánh giá cái tài của cái người lái xe. Nó không phải ở cái chỗ đi nhanh hay đi chậm mà ở cái chỗ làm sao đừng phải ở tai nạn thì mới đúng, mới cái giá trị của cái người lái xe là cái chỗ đó. Đây đang nói về cái gì hãy cái ông học trò này cứ ngó với ông thầy đó. Tại sao ông bác tôi ăn là bác tôi ăn ở trong bát, còn ông thì ông không ăn ở trong bát đó. Thì bây giờ cái ông người học trò này cứ ngó với ông thầy, thế thì bây giờ thì phải biết là ông thầy tuy rằng ông không ăn ở trong bát nhưng mà ông vẫn giữ được chánh niệm, cái sự tu hành của ông đã đúng đắn vững vàng rồi. Còn anh bây giờ mới tập thì anh phải vào cái khuôn phép.
Dạ,
thật hay, thật giỏi. Ví dụ như có ông Phật, ông mới giáng sanh ở tại đây đấy. Thế mà bây giờ cứ chạy theo cái ông Phật ấy cả ngày thì mình có thì giờ mình quay về tâm mình để tu không?
Không.
À, cho nên đây này bảo là phí thì giờ.
Thầy chỉ có chừng nào thì người ta xem những cái bậc tiền hảo và những thần tự như người ta cần phải coi theo đó thì để người ta theo đó người ta học cần cử chỉ hay như cái trường hợp đó thì sao?
Thì nó có hai trường hợp, những người mới đó, thì cần phải theo Phật, cần phải theo những các vị tài rồi hay tuyệt hảo để bắt chiếc để tập để tu. Còn bây giờ mình đã nhận được một phương pháp mình tu rồi thì mình phải quay về cái phương pháp mình tu, chứ cứ cả ngày chạy theo cái ông tuyệt hảo thì bao giờ mà mình tu được cái tâm của mình. Xin tóm được những điểm chính, đây là coi như là tóm tắt tổng quát lại những gì chúng ta phải làm. Điểm chính là bạn phải tự xem xét mình, hiểu mình là ai, hiểu thân và tâm bằng sự quan sát theo dõi. Câu nghĩa là thế nào liên lương kinh tứ niệm xứ Phật dạy đây, đi theo lời Phật dạy mà quan sát cái thân của mình, rồi hàng ngày từng niệm quan sát cái tâm của mình. Thì đây cái việc mục đích chính không phải là đọc sách, không phải là đi tìm những cái kiến thức gì ở đâu, tìm xem ở trên cung trăng người ta làm gì, ở đáy biển người ta làm gì, không cần phải biết rộng biết xa mà chỉ cần biết mình thôi. Thì cứ y theo đúng như cái bài kinh tứ niệm xứ Phật đã dạy, mình quan sát cái thân của mình nó là cái gì, rồi quan sát cái tâm của mình xem nó trình độ nó thế nào. Đấy là cái việc chính của mình. Trong lúc ngồi thiền, trong khi ăn uống ngủ nghỉ, bạn phải làm thế nào biết giới hạn để điều hòa. Câu này là thế nào, bạn phải có cái tiết độ, cái điều hòa, chứ không có ngày thì bỏ cả ăn bỏ cả ngủ chuyên ngồi thiền, thế rồi lại có ngày thì chuyên đi ngủ bỏ hết. Thế cho nên đây khuyên chúng ta phải điều hòa tiết độ cái việc ăn việc ngủ cũng như việc tu, phải có cái sự tiết độ điều hòa. Hãy sử dụng trí tuệ của bạn, nghĩa là thế nào nhỉ, tự dùng cái trí tuệ để mà điều hòa được, biết được cái giới hạn. Cái việc này mỗi người, cái cơ thể khả năng mỗi người mỗi khác, cho nên không có thể có cái quy định quyết định được. Nhưng mỗi người phải có trí tuệ để tự biết mình cần ăn thế nào, cần ngủ bao nhiêu giờ, cần tu hành như thế nào để cho nó có cái điều hòa, cái tiết độ, không thật thái quá mà cũng không buông lung. Thì cái này mình phải tự có trí tuệ mà tự biết. Đây không phải là làm một cái gì đặc biệt, không phải là để hoàn thành một cái gì đặc biệt cả, mà chỉ cần cho mình giác tỉnh mà thôi. Chú tâm tức là định, mà cảnh giác tức là trẻ. Cái định, cái trẻ, tâm phân là được rồi. Quan thể việc hành thiền của chúng ta là nhìn thẳng vào tâm mình. Khi nhìn thẳng vào thân tâm mình, bạn sẽ thấy được sự khổ, nguyên nhân khổ và sự chấm dứt khổ. Xin giảng câu này. Bây giờ hãy cứ nói cái thân cho nó dễ. Thì nó thân mình đi, thì thấy nó khổ cái gì nào. Lấy như quán, tôi thực thật dạy mình thì quan sát cái thân nó có 32 thể à, rồi nó lại làm bằng đất, nước, gió, lửa. Chia cái thân ra làm 4 phần, nhớ là trong bài kinh không? Đấy, thế rồi nhìn cái thân, cái lúc nó sắp chết thì nó sẽ thế nào? À, đấy, như thế có khổ không? Thế rồi thì nó long rụng, trên cái xương nó long rụng, nó mùn đàn trả với đất, nó nắm được cái gì không? Đấy, thế thì bây giờ mình nhìn thẳng vào cái thân của mình, cứ theo những bài kinh người ta học đó, thì mình sẽ thấy cái thân này là khổ, thấy không? Đã. Thế rồi bây giờ mình tìm xem cái nguyên nhân khổ là cái gì? Nó là cái đống thịt thối mà mình đã cứ nhận là mình. Cho nên khởi lên là tham là sân. Cho nên cái gốc khổ, cái nguyên nhân khổ gọi là tập. Có phải đã học khổ tập diệt đạo ở trong cái kinh Mê Tứ Niệm Xứ học chưa?
Dạ.
Thế cho nên thấy là cái nguyên nhân của khổ chính là cái tập, là những cái tham sân si. Thế vậy thì bây giờ làm thế nào để chấm dứt cái sự khổ? Bây giờ cái việc mà con đang tu bây giờ đây, hàng ngày ngồi quán, hàng ngày coi soi cái tâm của mình, mỗi một cái tham nó khởi lên thì mình nhìn thẳng, mình biết là tham tách ra, không lồng vào mình, không lồng mình vào nó, không nhận là ta thích cái này, ta thích cái kia, mà biết đây là cái nghiệp tham nó khởi lên. Mỗi khi nó nóng giận, không nói là tôi giận, tôi bực mình, mà biết đây là cái nghiệp sân nó nổi lên. Thì có phải bây giờ hàng ngày con ngồi con quán cái đó không? Ở đấy, thế thì biết quán như thế, để cái tham cái sân nó khởi lên thì liền biết, nhìn thẳng ra nó cho đến lúc nó tan đi. Thì đấy là cái phương pháp để chấm dứt cái sự khổ. Tại làm sao làm như thế lại chính là phương pháp chấm dứt sự khổ. Vậy thì nó hết cái tham, hết cái sân, hết được tập mãi cho đến cái ngày cái tham cái sân, cái tham cái sân cái si ở nơi mình nó tan hết đi. Nó tan đi thì tức là mình không có cái nguyên nhân của sự khổ nữa. Không có nguyên nhân thì làm sao mà có kết quả. Cho nên ngay từ bây giờ mình đang, cái việc mà các con đang tu tập bây giờ, tức là đang diệt trừ cái nguyên nhân của sự khổ. Mà nếu hết nguyên nhân thì bao giờ thì đâu có chuyện kết quả. Cho nên mình sẽ giải thoát cái quả khổ. Đó là cái phương pháp mà cái việc các con đang làm bây giờ, tức là cái phương pháp để chấm dứt sự khổ. Bạn phải kiên nhẫn, phải kiên nhẫn nhiều, chịu đựng nhiều. Tại sao thế nhỉ? Thì cứ ngồi cả ngày đối đầu với mấy cái tham, cái sân, cái si, các vọng tưởng nó khởi lên rồi nó tan đi, ngày này qua ngày khác. Thì nếu mà mình không kiên nhẫn thì mình sẽ chán. Tại sao mình tu cả năm như thế này mà chả thấy giác ngộ gì cả, chả thấy có một cái gì mới, cái gì lạ nó xảy đến để cho mình phấn khởi. Thế cho nên đây ngài dạy là phải kiên nhẫn. Cái giác ngộ của mình, cái giác tỉnh của mình, nó chỉ có thể khai được khi nào mà những cái tội báo của mình đã hết. Thế cho nên ngài dạy phải kiên nhẫn. Rồi ngài lại nhắc lại nữa, phải kiên nhẫn nhiều. Không những là phải kiên nhẫn mà phải kiên nhẫn nhiều. Không những là phải chịu đựng mà phải chịu đựng nhiều. Phải chịu đựng nhiều là bởi vì gặp những các cái sự trở ngại, hoặc những sự trái ý, hoặc việc này gặp việc kia, mình phải chấp nhận. Thế thì mình mới mới an cái thân, mới an cái tâm, mà nhìn vào cái sự sanh diệt của cái tham sân ở trong cái tâm của mình mới thấy được. Thế nếu mà mình cứ mỗi khi gặp những cái sự khó chịu, những sự rắc rối, mình bực bội, thì dĩ nhiên là làm sao mà mình có thì giờ để mà quay về tâm mình mà nhìn ngó cái tâm của mình được. Cho nên phải chịu được nhiều, dần dần bạn sẽ thấu hiểu được và học hỏi được nhiều điều. Thấu hiểu được, bạn sẽ thấu hiểu được cái gì và học được những cái gì, mình sẽ học hỏi được nhiều điều. Tức là thấy được ngay cái thân, cái tâm mình là cái vô thường, là cái vô ngã, là cái không thật. Và dĩ nhiên là khi ấy mình sẽ nhận được cái tánh chân thường của mình đi dần. Thế cho nên bạn sẽ thấu được, nếu mà mình cứ kiên nhẫn, mình cứ chịu đựng, mình bận lòng với những các chuyện ở chung quanh, ai đối xử với mình kiểu nào cũng được, mà cứ đi đuôi như biết không bận lòng cái gì hết, chỉ quay về tâm mình thôi. Bởi vì mình học, đây là mình học cái tâm của mình. Thế cho nên nếu mình để mình chuyên tinh thần để soi cái tâm, thì mình sẽ tìm, mình sẽ khám phá ra, phát minh ra nhiều cái hay. Mà theo như các vị, đây là cái ngày bảo đảm là chúng ta cứ ngồi quan sát cái tâm thôi, không bao giờ chán, không bao giờ bỏ.
Cái kiên nhẫn chịu đựng khác nhau ở cái cạnh nào?
Kiên nhẫn, kiên tức là bền chí, kiên nhẫn là bền lòng để mà đi đến cái chỗ thành công. Thì cái chữ nhẫn ấy, trong cái chữ nhẫn ấy, nó cũng có cái nghĩa là chịu đựng rồi. Thế nên cái danh từ, nhưng mà đây bạn chia ra làm hai, là kiên nhẫn ấy, là cái tâm bền bỉ, không có thoái lui mà cũng không có bỏ nửa chừng. Còn cái chữ chịu đựng ấy, là người ta đối xử với mình kiểu nào cũng được. Khi đói thì cho ăn đói thì chịu đói, mà ghét thì chịu ghét, gặp những cái gì khó mình cũng vẫn chịu được hết cả. Cái đấy thì là gọi là cái chữ chịu được, tức là nhận chịu, chấp nhận cái hoàn cảnh của mình, không có đòi hỏi cái gì cả.
Mà thầy, vậy thì cái kiên nhẫn đó là kiên nhẫn đối với cái cảnh bên ngoài, chịu đựng những cái cảnh bên ngoài, mà cũng có nghĩa là kiên nhẫn tức là mình hòa phục cái thân mình và cả cái tâm.
Thì cũng có nghĩa là mình phải cảm kiên trực, cả kiên nhẫn và cả chịu đựng, cả nội chướng và ngoại chướng. Là cái cảnh bên ngoài ở vào một cái chỗ nó lắm muỗi, ở vào một chỗ nó những kiến những vẹt, cho nó có nhiều, gặp nhiều cái hoàn cảnh khó khăn. Đức Phật dạy những người học trò phải ở với thầy ít nhất 5 năm. Bạn phải học, phải hiểu giá trị của sự dứt bỏ, kiên nhẫn và tận tụy. Phải hiểu giá trị của sự dứt bỏ. Thế nào là giá trị của sự dứt bỏ? Dứt bỏ tức là mình buông xả tất cả, từ cái ăn, từ cái mặc, từ cái chỗ ở, từ cái chuyện cảm tình với bạn bè, cái gì mình cũng buông đi hết, nghĩa là dứt bỏ. Còn kiên nhẫn thì biết thì hiểu rồi. Và tận tụy là thế nào? Tận tình đem hết tâm hồn vào việc tu hành, không có bể tâm, không có nay đi học thuốc, mai đi học nghề này, mốt đi học nghề kia, mà chỉ có một bể, đem cả tâm hồn và cái việc mình soi cái tâm.
Và thay này thì cái giá trị của sự biết bỏ,
tức là mình mới biết cái công đức. Mình tu được cái sự dứt bỏ thì mình được cái công đức. Công đức là thế nào? Tịnh chánh, phải lợi ích nhiều. Ví dụ như bây giờ mình buông xả đồng tiền, ở nhà thì lấy cái chuyện có tiền làm quý, lúc nào trong túi phải dùng dình có đồng tiền. Nhưng mà bây giờ đi tu vào chùa Phật cấm không được cầm tiền, thế mà mình có thực hành thì mình mới thấy cái giá trị của sự buông xả. Thì thấy giá trị là thấy thế nào? Mình thành thơ, vì nhàn hạ dễ chịu nhiều, quan khoái. Chứ còn mọi bên trường ở bên ngoài, ngoài người ngoài đời, người ta không thể thấy cái giá trị của cái việc buông xả đồng tiền. Đó là mới nói một cái đồng tiền, còn đằng này mình buông xả tất cả, buông xả tất cả. Nếu mình còn bận tâm đến bạn bè, chị này chị tử tế với mình, chị kia không tử tế với mình, thì nhiều khi chỉ một lời nói hay một nét mặt của người ta, mình cũng đã thấy bị, mình cũng thấy bị chuyển động. Còn đằng này thì ai cũng như ai chả động lòng. Thế cho nên dù người ta đối xử với mình cách nào, mình cũng bình tĩnh thản nhiên. Thế đây cái giá trị ấy, cái giá trị tức là mình thấy cái lợi ích của cái sự vứt bỏ.
Nói
như vậy,
thầy cháu hỏi
là thầy
cậu đi
đâu,
Đức Phật dạy người học trò phải ở với thầy ít nhất 5 năm, sống
thiện thầy. Thì mỗi một người, mỗi một đệ tử thì học ở với thầy ít nhất là 5 năm. Thì trong luật, đây là nói các vị tỳ kheo, trong luật là phải, các vị tỳ kheo ấy, thì là cái trong luật dạy là phải 5 năm. Học luật theo thầy học luật, đây là nói tỳ kheo đấy, chứ còn sa di muốn tích xoa thì chắc phải chọn đời. Đây là nói tỳ kheo mới 5 năm theo thầy học luật. Trong bài mình học đây thì là các ngài đang nói chuyện về nhà thiền, thì chắc là đây là nói về 5 năm theo theo học của vị thiền sư.
Nhưng mà mình
thấy
cái thiền đường là người tu hay là người tại gia?
Thiền đường này dĩ nhiên là người ta đã, chẳng những là người ta là người tu mà người ta còn tu hạnh đầu đà nữa, thì cô biết là người ta xuất ra đến trình độ nào. Mình thực hành quá khắt khe, quá cứng rắn. Thế nào là quá khắt khe? Hôm qua khe, ví dụ như là người ta cho cơm thì mình cứ thế ăn, nhưng mà bây giờ lại lập ra một cái đặt ra một cái khó, mỗi bữa tôi chỉ ăn 2 chén thôi. Đấy. Thì đấy, mình đáng là mình phải 3-4 chén mình mới đủ no, nhưng bây giờ chỉ ăn 2 chén thôi. Tới mùa rét thì người ta phải mặc áo len cho ấm, thì bây giờ tôi chịu đựng để tập cho quen, cho nên không chịu mặc áo len. Thì những cái gọi là quá khắt khe, khiến cho cơ thể của mình, nếu mà cái người nào mà có khả năng chịu đựng được vậy thì càng thì thật quý đấy. Bớt ăn, bớt mặc, bớt ngủ, bớt các thứ đi thì cái tâm cái bị cái chí khí rất là quý, nhưng mà nhiều khi mình không nổi. Thế cho nên mình phải tự xét, có trí tuệ mà tự lượng cái sức của mình. Thế theo những ý này đây là đừng có quá khắt khe, đừng có quá cứng rắn, đừng có cứ coi như là nó ra cái sức của mình chưa nổi thì không nên rằng lại làm những cái việc nó ra ngoài cái khả năng của mình. Thế cho ở đây mới dặn thế, tại sao ngài lại phải dặn thế này? Thầy rất tưởng là cái người mà có tâm tu khắt khe cứng rắn như thế này là cái người nó dễ trúng quả chứ, tại sao đây ngài đã khuyên đừng có thế? Nhưng mà đây là ngài nói cho các học trò của ngài, thì sợ rằng nhiều khi cái lúc mà hăng hái nỗ lực thì quên cả, nhưng mà nó không được bền và không được lâu dài nếu mà nó quá sức của mình, đừng bị lệ thuộc vào hình thức bên ngoài. Thế nào là lệ thuộc vào hình thức bên ngoài? Và những cái hình tướng tu hành như là phải ngồi thiền, phải thế nào, những cái hình tướng đây ngày khuyên là mình nên tu cái thiết thật. Cái mục đích của mình ấy là để soi cái tâm mình cho sáng, để cái tâm mình nó được sáng suốt và tiêu những các cái tham sân si, những cái mê muội. Đó là mục đích chính, chứ không phải mục đích của mình là ngồi thiền hay là đi kinh hành cho đúng cái dáng điệu. Đây ngài khuyên mình đừng bận tâm đến cái những cái hình tướng, mà nên chú ý vào cái mục đích chính của mình chứ hơn.
Nãy thầy nói
chỉ
quán khắt khe còn quán cứng rắn
thôi. Thì thực hành khắt khe thì cứng rắn thực hình, hai cái chữ này nó cũng gần như nhau. Cứng rắn tức là quyết định cứ phải thế, quyết định rằng bây giờ mùa đông thì tôi không mặc áo len, thì tôi cứ như thế thôi. nhưng mà có thể có cái hôm mà tôi không mặc áo ấm được, nhưng cũng có hôm tôi bắt buộc phải có cái áo ấm. Chúng gắn là quyết định vào cái khuôn mẫu tôi định 3 giờ tôi dậy, nhất định là 3 giờ phải dậy. Thế nhưng mà cũng có những cái khi mà đau ốm là chuyện nọ chuyện kia, 3 giờ không dậy được. Thế thì cứng rắn tức là quyết định cái việc của mình đã làm là phải như thế, thì gọi là cứng rắn. Chú ý đến kẻ khác là một lối thực hành tệ hại. Có nghĩa là thế nào nhỉ? Chúng mình tu đây là để hàng ngày phải quan sát cái tâm của mình, thì dĩ nhiên là phải đem chăm chú cái tâm trả về mình. Mà nếu còn cứ để ý đến cô này lệ không khéo, rồi cô kia ngồi lệch, thì việc của mỗi người. Nhưng mà nếu mình cứ để tâm ra bên ngoài, để ý cái người này có tu hay không, cái người này như thế này, cái người này như thế kia, thì đây nói là đó là một cái cách, đó là cái sự tu hành tệ hại nhất. Hãy tự nhiên trong mọi chuyện và theo dõi tự nhiên không ở đó. Hãy tự nhiên trong mọi chuyện và theo dõi tự nhiên không ở đó. Cái chữ hãy tự nhiên là đang hiểu thế nào? Tự nhiên nghĩa là cái sống bình an thoải mái, sống bình an thoải mái trong tất cả mọi việc, chứ đừng có gò bó. Gò bó tức là nó phải có cái sự cố ép. Giới luật của nhà sư và nội quy của tu viện rất quan trọng, vì chúng tạo nên sự đơn giản và điều hòa. Làm sao giới luật với nội quy lại tạo nên cái sự đơn giản và điều hòa, cho nên chúng mới được bình an, mới được có cái sự an ổn ở trong chúng. Thế nên tạo nên sự đơn giản là thế nào? Giới luật với lại nội quy mà lại tạo nên cái sự đơn giản, thật ra là tạo nên cái sự trói buộc chứ. Ta đây lại nói là tạo nên cái sự đơn giản, cứ đúng như giới luật của Phật, đúng như nội quy của Phật ở trong thiền viện mà mình sống, tất ai cũng phải theo một cái quy luật ấy, ai cũng phải theo cái giới ấy, giới luật ấy. Thế cho nên cả chúng điều hòa là một việc. Mà bởi vì ví dụ như cô ở trong thiền viện, buổi sáng cô có đi uống cà phê được không, buổi chiều có đi cinema được không, có lúc nào cô cũng có thể cô đi may áo này, đi mua món này món kia được không? Thế cho nên cái đời sống đó, theo đúng luật thì nó vẫn dần dần nó đơn giản cái đời sống. Nhưng hãy nhớ rằng tinh khí của giới luật là theo dõi tác ý của mình, theo dõi và biết mình đang có ý định hay đang làm gì. Cái câu là thế nào? Thông thường thì chúng ta cứ cho là luật thì thuộc về luật tông, là học về một thứ khác. Còn tứ niệm xứ thì thuộc về thiền tông, đó, là học về thiền. Tức là hai cái tông phái khác nhau. Thông thường thì chúng ta cho là như thế. Cho nên khi học về thiền thì coi như là riêng, là một tông phái khác. Khi học về luật thì coi như một tông phái khác. Còn đây ấy, thì ngài nói rằng cái tinh túy của giới luật, giới luật thì thật ra chỉ có những các cái điều lệ, những điều chuông để mà đo, để mà làm mực thước cho lời nói việc làm của chúng ta hàng ngày. Thì chúng ta cứ coi như giới luật là những cái điều Phật đặt ra và chúng ta phải tuân theo, cứ chăm sóc tuân theo. Thế nhưng mà đây ấy, thì ngài đã nói rằng giới luật mà chúng ta chăm sóc tuân theo ấy, nó chỉ có cái sự tướng bên ngoài, còn cái tinh túy của giới luật ấy, chính là cái thiền mà chúng ta đang tu đây, nghĩa là đang theo dõi cái tâm mình, theo dõi từng cái tác ý của mình. Mỗi khi muốn giơ chân cất bước thì mình phải nhận định ra mình, cái tâm mình nó phải giác. Mỗi khi cái chân muốn giơ lên và đặt xuống thì cái tâm mình nó phải giác biết trước, rồi nó mới cho phép cái chân đặt xuống. Cái tay nó muốn vươn lên thì cái tâm phải sáng suốt biết trước rồi nó cho phép cái tay vươn lên. Như vậy ở nơi mỗi thân miệng và tâm ý của chúng ta đều được sự kiểm soát chắc chắn cẩn thận. Thế thì đây theo như ngài nói đây thì tức là làm như vậy mới là cái người giữ luật, bởi vì đi theo đúng cái tinh túy của giới luật, nghĩa là mình phải làm chủ mỗi cái sắc